Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa thầy, cho con hỏi là khái niệm hầu hướng công đức có phải là do Đức Phật Thích Ca nói, đó là chủ trương của Đức Phật Thích Ca, hay là đó chỉ là một giáo lý của Tịnh Độ Tông?
Hồi hướng công đức đó là khái niệm Phật học có mặt trong Phật giáo Nguyên Thủy và càng phát triển ở trong Đạo Phật Đại Thừa. Trong các nghi thức đọc tụng bằng văn Pali của các nước theo Phật giáo Nam truyền như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, khái niệm hồi hướng công đức đã có mặt rồi. Trong các trường phái Phật giáo phát triển, Tịnh Độ Tông là tông phái phát triển mạnh về khái niệm hồi hướng công đức này. Như vậy, hai trường phái gặp nhau ở chỗ đều khích lệ các Phật tử đó ứng dụng hồi hướng công đức. Ở đây chúng tôi dùng là ứng dụng, bởi vì hồi hướng có nghĩa đen là quái nhìn về, hoặc là đem đến theo nghĩa bóng. Công đức đó là những gì gồm phước báo, các giá trị cao quý tích cực do chính người hồi hướng công đức tạo dựng và làm ra. Hồi hướng công đức là bước đầu của thực tập từ bi nhằm giúp cho chúng ta xóa được các tâm lý thái độ vô cảm, thờ ơ, bàng quan, thiếu sự quan tâm với người khác và thiếu đi những cái hành động cụ thể trong việc xóa đói, giảm nghèo, xóa mê tín dị đoan, giảm đi các bất hạnh. Do đó, hồi hướng công đức là một thực tập để chúng ta nuôi lớn lòng từ bi ở giai đoạn đầu. Vì là nằm ở giai đoạn đầu, người tu học Phật giàu theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa, trong đó có Tịnh Độ Tông, cần nhấn mạnh bước đi thứ hai, đó là sau khi chúng ta thể hiện sự quan tâm về tha nhân, cộng đồng, xã hội với mục đích xóa đi nỗi khổ, mang đến niềm vui, điều chúng ta cần làm là cần phải có các hành động rất cụ thể để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Do đó, hồi hướng công đức có thể dịch theo nghĩa hiện đại là quan tâm và hiến tặng công đức của mình cho người khác. Sở dĩ chúng ta cần có bước đầu này là vì rất nhiều người trong chúng ta nó bị vướng kẹt về lợi ích nhóm gia đình, hay còn gọi là lợi ích nhóm huyết thống. Chúng ta chỉ quan tâm đến, chăm sóc, lo lắng cho những người có quan hệ huyết thống với bản thân mình thôi. Do vậy, cũng trong thời điểm quan tâm đó, hàng triệu người, thậm chí hàng tỷ người trên địa cầu này đang vươn vào các nỗi khổ điệp đau. Chúng ta trở nên dửng dưng, thờ ơ, hoặc là không quan hoài đến. Nói cách khác là lễ giới về huyết thống đó đã làm cho chúng ta giảm bớt đi lòng từ bi, hạn chế đi cái phạm vi của lòng từ bi, và làm cho chúng ta ít có được các hành động dấn thân phụng sự cụ thể để vơi bớt các nỗi khổ về niềm đau của những người kém may mắn hơn mình. Giới hạn của hồi hướng công đức đó là thể hiện cái quan tâm của chúng ta đối với người khác và thể hiện cái thái độ cũng như là động cơ cao quý trong việc hiến tặng các thành quả công đức phước báo của chúng ta cho người khác. Trên thực tế đó, khi thực hiện hành động hồi hướng công đức này, toàn bộ các công đức do chúng ta tạo dựng được vẫn còn y nguyên, chẳng mất đi một tí nào hết. Nó khác với việc mà chúng ta làm các tự thiện gồm động sản, bất động sản. Khi mình hiến tặng đi, quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về các sở hữu đó không còn nữa. Tính sở hữu chủ đã được chuyển tên, đổi họ từ người A sang người B. Đang khi trong hồi hướng công đức, cái hành động hồi hướng của chúng ta không vì thế làm cho phước báo công đức từ chúng ta, những người làm ra, chạy qua những người được chúng ta hướng đến. Ở đây đó là người thân hay là bà con đã quá giảng. Phải nhận thức được cái giới hạn này để chúng ta không dừng lại ở hồi hướng công đức. Xin đưa một ví dụ. Khi các quý Phật tử đi nghe giảng về một chuyên đề Phật học nào đó, tâm đắc các ý tưởng trong bài thuyết giảng đó, có người nảy lên một suy nghĩ: tôi xin hồi hướng các công đức được nghe thuyết giảng Phật pháp tại chùa Giác Ngộ hôm nay cho vợ tôi tên gì đó, chồng tôi tên gì đó, cả gia đình của họ hàng tôi tên gì đó. Thì những người được hồi hướng công đức này hoàn toàn chẳng hưởng được cái gì hết á. Nhưng mà ít ra đó, đương sự đang có cái mối quan tâm về những người bà con huyết thống của mình. Bước thứ hai mà người đó cần phải làm để cho người thân được lợi lạc đó là về tường thuật lại những gì mà mình đã được nghe và tâm đắc, hoặc là chờ bài giảng đó được phổ biến trên mạng rồi giới thiệu lại đường link để cho những người được chúng ta quan tâm có cơ hội nghe trực tiếp ở trên mạng. Thì lúc đó giá trị lệ lạc sẽ đi thẳng từ người truyền thông đến người tiếp nhận. Mặc dù đương sự được hồi công đức không nhận được các thành quả công đức, nhưng người hồi hướng công đức đó, ít nhất là tăng trưởng được lòng từ bi và làm cho người đó rớn rộng tình nhân ái, tâm vị tha, thái độ vô ngã. Như vậy, bên cạnh việc nuôi lớn lòng từ bi, người hồi hướng công đức còn thực tập được tâm vô ngã và vô ngã sở hữu. Do đó, thay vì chỉ dừng lại ở hồi công đức, người tu học Phật nên phát tâm tham gia các hoạt động bố thí, cúng dường. Bố thí được gồm có bố thí tài Phật, bố thí niềm vui không sợ hãi, bố thí tri thức Phật pháp dưới hình thức các loại ấn tống kinh sách băng đĩa, hoặc là trực tiếp truyền trao những lời Phật dạy bằng kinh nghiệm và ngôn ngữ thực dụng dễ hiểu của bản thân. Về bố thí tài sản thì gồm có tài sản sở hữu hợp pháp theo luật định và tài sản thuộc cơ thể này, bao gồm hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Tạng thì gồm có tim, gan, thận, bao tử, tiến tụy. Mô thì gồm có mô xương, mô tiến tụy, da, mắt. Còn thi thể này đó thì sau khi chết trở nên vô dụng, nhưng khi chúng ta hiến xác cho thi thể đó, thi thể trở thành tiêu bản cho nghiên cứu y khoa, nhằm giúp cho tay nghề của các thực tập sinh bác sĩ đó giỏi hơn, và điều đó dẫn đến tình trạng tránh được các rủi ro trong điều trị y khoa về sau này, và nhiều giá trị cao quý khác. Do đó, thay vì chỉ hồi hướng công đức, chúng ta hãy sắn tay vào tham gia làm các công đức một cách thiết thực và giúp cho những người được chúng ta quan tâm đó cùng làm cái việc đó. Mấy tháng vừa qua thì chùa chúng ta phát động phong trào tham gia tình nguyện viên. Đó là cách tạo ra quyến thuộc bồ đề. Và tất cả những thành viên của nhóm tình nguyện viên đó là những người trực tiếp tạo ra công đức, trực tiếp mời gọi bạn bè của mình đã hưởng được các công đức thông qua việc làm công quả. Thì đây là cách hồi hướng công đức một cách rất là thiết thực. Nếu mỗi ngôi chùa đều có được các nhóm đoàn thể thanh niên, thiếu nhi, trung niên, lão niên đều có những tâm nguyện làm phụng sự viên, hoằng pháp viên, hộ pháp viên, thì Phật giáo ở những ngôi chùa đó chắc chắn là phát triển rất mạnh. Và bước đi cụ thể này đó có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều lần đối với hồi hướng công đức. Cho nên sau khi phát khởi một cái tâm hồi hướng công đức cho một nhân vật nào đó hay là cho một tập thể nào đó, tiếp theo sau chúng ta phải làm các hành động cụ thể để dẫn dắt người đó tham gia các công việc đó để đạt được trực tiếp từ những hành động cao quý của họ. Thì đó là cách thiết thực của hồi hướng công đức. Xin yêu câu hỏi khác.